Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị nghe rõ hết rồi phải không?
Dạ,
nghe rõ. Thì tất cả quý đại chúng đều biết rằng cứ mỗi lần có buổi lễ là thầy tùy theo cái nhân duyên của quý vị đại chúng mà thầy thuyết giảng. Thật sự ra ở San Diego mình, quý đại chúng đến chùa cầu kinh, cầu nguyện rất đông. Nhưng mà về cái khác mà tu thiền, quý vị hầu như quý vị không có được hiểu, phải không? Quý vị chưa bao giờ quý vị biết tu thiền. Bởi vì mình chưa tu thiền, thành ra mình không đạt được sự an lạc. Cái tu thiền định nó mới đưa cái tâm hồn của mình rời được những cái cấu nhiễm của phiền não trần lao, mình mới đạt đến cái sự an lạc. Do đó ngày hôm nay thầy sẽ giảng một cái bài pháp về thiền để cho quý vị nương theo đó mà tu học. Thầy không muốn quý vị chỉ đến chùa cầu kinh rồi cầu nguyện cho bản thân của mình và ra về. Như vậy mình chỉ có cái phước báo hữu lậu thôi. Mà phước báo hữu lậu thì sao? Phước báo hữu lậu nó sẽ kèm chân quý vị trong thế gian này mãi. Thầy muốn cho quý vị học phép thiền để chi? Để mình đi vào ở trong thế giới này, mình đi các cõi trời dạo chơi, mình đi về những cái cõi mà các chư Phật đang ở, phải không? Quý vị đang là nhân, đang ở cõi ta bà này, thì quý vị phải cầu cái pháp giải thoát. Mình mà không tu thiền thì mình khó thoát khỏi cái sinh tử luân hồi lắm. Quý vị thấy một lần sinh tử, một lần luân hồi rất là sao? Rất là đau khổ. Từ một đứa bé phải vào trong lòng mẹ, sống ở trong bào thai 9 tháng 10 ngày, rồi ra, rồi khi mà ra đời phải nhờ mẹ cho bú mớm gần tới 3 năm, rồi sau đó phải học, rồi lớn lên, rồi lập gia đình, rồi chết. Cứ như vậy mà tái tạo hoài như vậy. Mà phải chi cuộc đời mình ra đời mà mình được trong hạnh phúc, mình được sung sướng đâu. Có những người ra đời ở trong gia đình bần hàn, người ra đời mà họ bị những cái nghiệp chướng từ thời trước đó, thành ra họ ra đời với cái thân của họ không được nguyên vẹn. Chẳng hạn có người ra đời họ bị đuôi mắt, hay là họ bị mất tay, hay là họ bị mất những cái căn ở trong cái người của họ, thành ra cuộc đời chúng sinh rất là đau khổ. Chính vì cái sự đau khổ của chúng sinh mà Đức Phật Thích Ca ngài mới từ bỏ cái ngôi vua, từ bỏ vợ đẹp con sinh để mà ngài đi tầm đạo, và ngài đã tìm được cái cứu cánh để mà thoát khỏi cái sinh tử luân hồi, phải không? Thì ngày hôm nay mình đi đến cửa chùa để làm gì? Mục đích là mình học những cái pháp môn giải thoát. Bởi vì cái pháp môn giải thoát mới đưa cho tất cả quý đại chúng thoát khỏi cái sinh tử luân hồi. Còn ngoài ra, quý vị vẫn nằm ở trong thế gian này, đời đời, muôn đời, muôn kiếp. Cái con đường lục đạo luân hồi là cái con đường mà tất cả chúng sinh rất là tội nghiệp. Họ cứ sống hết cái cuộc đời này, cái họ tái tạo, tái sanh lại, rồi sống kiếp cuộc đời kế tiếp. Và cứ như thế nó dần dây theo một cái vòng tròn mà chu kỳ nó là vô lượng vô biên kiếp. Quý vị thấy tội nghiệp chúng sinh, tội nghiệp vô cùng. Thành ra Đức Phật nói sao? Đức Phật nói rằng cái nước mắt của chúng sinh đó, khóc cho con nè, khóc cho cha nè, khóc cho mẹ nè, khóc cho vợ nè, khóc cho anh em nè. Nếu mà được có một cái đồ mà hứng để mà đông đầy nước mắt đó thì nước mắt đó nó đầy hơn cái biển đại dương. Quý vị thấy không? Đầy hơn cái biển đại dương. Nước mắt của chúng sinh mà đầy hơn biển đại dương là tất nhiên là cái cuộc đời quý vị luân hồi nó vô lượng vô số kiếp. Hôm nay thầy sẽ giúp cho quý vị tâm linh được thăng hoa bằng một cái pháp môn mà trong thiền tông gọi là lục diệu pháp môn. Lục diệu pháp môn là do ngài Trí Khải đại sư. Vị này là một vị tổ của tông Thiên Thai. Nhưng mà sau khi ngài tu chứng được cái pháp Hoa Tam Muội thì mà ngài lấy cái kinh nghiệm của mình, ngài biên soạn lại thành một cái cuốn thiền căn bản đầu tiên, đó là lục diệu pháp môn. Quý vị nào có nghe lục diệu pháp môn chưa? Chắc chắn quý vị chưa nghe. Có quý vị nào nghe cái danh từ đó không? Trong chánh điện chưa có gì nào nghe không? Thì hôm nay quý vị được phước duyên quý vị nghe. Tại sao hôm nay quý vị được phước duyên lớn mà quý vị nghe? Là tại vì hôm nay San Diego trời mưa bão vậy mà quý vị dẫn đến cửa thiền. Đây là một cái công đức rất lớn. Một cái công đức lớn này thầy không thể mà giảng một cái bài pháp thường được. Thầy phải giảng bài pháp giải thoát, phải không? Tại quý vị có công đức lớn mà. A Di Đà Phật.
Bây giờ trước tiên
thì thầy sẽ nói về tiểu thừa sử của Trí Khải đại sư để cho quý vị biết cái vị tông tông sư này vừa là tông chủ của Thiên Thai Tông mà cũng là vừa là cái người mà tác giả ra cuốn Lục Diệu Pháp Môn. Thầy sẽ trình bày rõ cái phương pháp này qua cái theo sự biên soạn của Trí Khải đại sư và theo kinh nghiệm của thầy. Thành ra quý vị sẽ học được hai vị ở đại sư Trí Khải và đại sư Pháp Văn là thầy nhé. Và trước tiên thì thầy xin được nói về tiểu sử của đại sư Trí Khải. Đại sư Trí Khải ngài tên thật là Trần Đức An, quê của ngài ở Hoa Dung. Ngài sinh năm 538 vào thời đại Lương Đại Đồng thứ tư. Cha của ngài là Trần Khởi Tổ, làm quan đến khai quốc công hầu, đến cơ quan đó lớn lắm ha. Quý vị thấy công hầu khanh tướng mà làm tên hầu đó là lớn lắm nha. Mẹ của ngài là Từ Thị Phu Nhân. Một đêm kia thì bà Từ Thị Phu Nhân phải nằm chiêm bao, bà thấy tự thân bà nuốt một con chuột bạch. Và khi mà bà nuốt con chuột bạch rồi đó thì cái thân của bà tự nhiên nó phát ra cái hào quang năm màu. Khi mà bà nằm mộng này rồi đó thì bà mang thai sư Trí Khải. Và khi mà cái đêm mà đại sư Trí Khải ra đời đó thì cái nhà của ngài đang ở đó, cái hào quang nó phát sáng giới vậy đó. Khi mà ngài ra đời thì dung nghi của ngài rất là tuấn tú trang nghiêm. Mắt của ngài có hai cái đồng tử, quý vị thấy mắt mình có một đồng tử phải không, mình trồng trắng trồng đen nhưng mà ngài hai cái đồng tử. Đây là một cái vị tướng của những cái bậc mà cao tăng, mắt của ngài hai đồng tử. Khi mà ngài ngồi hay là nằm đó thì ngài thường dai mặt về hướng tây. Quý vị biết những cái vị mà cao tăng mà họ có cái công tu niệm lâu đó, nhất là những người mà họ tu về cái cảnh giới tịnh độ đó, khi mà họ được giảng sanh về tịnh độ rồi họ vì một cái nhân duyên từ bi thương xót chúng sinh, họ trở lại thế gian này, họ sanh ra đó, không bao giờ họ dai về hướng tây, họ cạc nhổ hết. Đó là cái lạ lùng của những bậc đó. Thì ngài Trí Khải đại sư cũng có cái lạ lùng đó, khi nằm hay là khi ngồi đều dai mặt về hướng tây. Một ngày kia có nhân duyên, ngài theo mẹ để vào viếng một cái ngôi chùa. Thì khi ngài vào và viếng ngôi chùa thì nghe vị sư trụ trì đang tụng cái phẩm Pháp Hoa. Bây giờ ngài mới có 8 tuổi, khi ngài nghe vị sư trụ trì tụng Pháp Hoa rồi đó thì tự nhiên cái tâm trí ngài chợt mở ra. Ngài tự nhiên tâm trí mở ra, ngài thấy ngài thuộc lòng hết cái bộ kinh đó. Quý vị có người nào được vậy không? Chắc không ha. Vì Đạo Phật, bởi đây là một cái người đã tu và trở lại, do đó không có gì ngạc nhiên hết. Quý vị thấy bây giờ hiện tại trên thế giới này có rất nhiều thần đồng, có những đứa bé mới 7-8 tuổi mà nó làm những bài toán mà thật sự tiến sĩ bây giờ còn sợ đó. Đó là gì? Đó là một cái bậc mà toán học ngày xưa họ cũng trở lại, có cái gì đâu, một sự tái sinh trở lại. Thành ra bây giờ cái vị trí giả đại sư này mà ngài tự nhiên nghe một ông tăng mà tụng một cái phẩm kinh Pháp Hoa mà tự nhiên nhớ lại thuộc hết. Khi năm 15 tuổi thì một hôm ngài trí giả đại sư nằm mộng thấy mình đi dạo chơi ở một cái núi rất là lớn gần nơi cái bờ biển. Và trong cái giấc mộng này thì ngài thấy một vị thần tăng. Vị thần tăng nói cái ngọn núi này là nơi mà ngươi sẽ đến ở và trụ trì và cũng sẽ chết tại nơi này. Như vậy là một cái điều mộng, ngài chưa phải là tu sĩ mà điều mộng nói rằng ngài sẽ ở đây và sẽ trụ trì và chết đây. Tất nhiên là mình biết rằng trước sau thì ngài cũng xuất gia, phải không? Ngài Trí Giả đại sư ngài cảm khái được điều mộng này, nên khi mà cha mẹ của ngài vừa mất, bây giờ thì ngài tròn 18 tuổi, ngài cảm thấy rằng cuộc đời nó rất là vô thường. Cha mẹ mới đây mà rồi đã qua đời. Bây giờ thì ngài đang ở với người anh trai, ngài xin anh trai cho ngài được xuất gia. Thì anh trai bằng lòng, ngài xuất gia. Và 2 năm sau là ngài được 20 tuổi, ngài thọ cụ túc giới tại chùa quả nguyện ở Tương Châu. Khi mà Ngài trở thành một vị tăng sĩ rồi thì Ngài nghe ở tại nghe danh của một vị tăng sĩ ở tại núi Đại Tô đang thuyết pháp độ chúng sinh, đó là Ngài Huệ Tư Đại Sư. Do đó Ngài mới tìm cách đi đến núi Đại Tô để tham kiến cái vị Đại Sư Huệ Tư này. Thì quý vị giờ học đạo cũng vậy, mình nghe nơi nào mà có bậc mà hay thì mình tìm đến để mình học đạo, phải không? Thì ở đây thì thí giả cũng vậy. Khi mà đến núi Đại Tô, khi gặp mặt Đại Sư Huệ Tư, thì Huệ Tư Đại Sư liền bảo rằng: xưa ở trên núi Linh Thú, ta và ông cùng nghe Đức Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh Pháp Hoa A Di Đà Phật. Như vậy thì vị này cũng là một vị tăng sĩ trở lại, quý vị thấy chưa? Một vị tăng sĩ trở lại. Nay cái duyên hạnh ngộ được đầy đủ nên ông gặp lại ta. Như vậy thì quý vị thấy rằng Huệ Tư với Ngài đâu hai lạ, cũng là huynh đệ trong cái đạo tràng của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà ngày hôm nay vì một cơ duyên hai người đều xuống trần gian và có duyên để gặp lại làm thầy trò. Bây giờ thì Đại Sư Huệ Tư cho Ngài nhập chúng tu học và dạy Ngài nhập thất 21 ngày để chuyên trì tụng kinh Pháp Hoa. Quý vị nên nhớ rằng kinh Pháp Hoa là một cái bổn kinh đại thừa rất là cao. Do đó quý vị nào mà nghiệp chướng thật nhiều đó, quý vị chỉ cần nhập thất 21 ngày, quý vị trì tụng kinh Pháp Hoa thì những cái nghiệp chướng lâu đời của mình nó lần lần nó tiêu tan. Do đó Ngài Huệ Tư Đại Sư thấy được cái điều hay này, do đó bảo Đại Sư Trí Khải phải nhập thất 21 ngày chuyên trì tụng kinh Pháp Hoa. Một bên kia, khi mà Trí Khải Đại Sư Ngài tụng kinh Pháp Hoa đến cái phẩm Diệt Dương, đến cái đoạn đây gọi là chân tinh tấn, là chân pháp cúng dường Đức Như Lai, thì bây giờ tự nhiên Ngài liền đại ngộ cái kinh Pháp Hoa A Di Đà Phật. Quý vị tụng kinh đại ngộ chưa? Chưa ha. Tụng kinh chỉ biết theo kinh thôi chứ chưa đại ngộ. Thì quý vị phải bắt chước Ngài Trí Khải Đại Sư tụng đến cái chỗ mà tâm mình đại ngộ. Bởi vì mình đại ngộ mình mới thấy được cái bản tâm của mình. Thấy được bản tâm của mình mà mới chứng được cái chân như Phật tánh. Còn mình chưa có đại ngộ thì mình khó mà đi vào cái chỗ mà cảnh giới của chư thân chung. Khi mà Ngài đại ngộ thì Ngài thấy rõ ràng cái hội Linh Sơn Đức Thích Ca giảng kinh bấy giờ chưa có tai. Hay như là mà tại sao vậy? Là tại vì cái tâm của mình bây giờ mình đang hiện ở đây nha. Đức Thích Ca đã nhập diệt từ 2000 trên 2600 năm rồi. Nhưng mà ông Trí Khải Đại Sư vẫn thấy là hội chưa tan, là tại sao? Là tại vì trong cái tâm của mình nó có sao? Quá khứ, hiện tại, vị lai. Nó nằm trong đó đó. Thành ra những cái hình ảnh mà từ cái thời gì quá khứ đó, khi mà tâm quý vị mà sáng suốt, quý vị nhớ là hết à. Không tin bây giờ quý vị trong cuộc đời quý vị định nói chi là đời trước đó, thì quý vị phải tịnh tâm nhiều hơn. Chỉ cần đời này thôi, những cái gì mà quý vị đã trải qua trong cuộc đời quý vị, nhiều khi một cái cảnh ngoài trước nó hiện ra cái quý vị nhớ lại những cái cảnh mà quý vị đã bị qua, phải không? Chẳng hạn như quý vị là những người đau khổ trong cái chuyện đó, quý vị nghe người ta thuật lại chuyện đó, tự nhiên quá khứ quý vị hiện về, quý vị thấy mình cũng nằm trong cảnh ngộ vậy, phải không? Đó, A Di Đà Phật. Thì khi Ngài chứng được Pháp Hoa Tam Muội thì bây giờ Ngài đắc được cái túc mạng thông. Túc mạng thông có nghĩa là nhớ lại vô số kiếp. Một người tu sĩ mà đắc túc mạng thông là nhớ vô số kiếp. Một bậc A-la-hán mà đắc được cái túc mạng thông nhớ được 84.000 kiếp của mình. Còn các Bồ-Tát thì vô lượng vô biên. Còn Đức Phật thì coi như là Ngài có thể cái chu kỳ của thế gian bao lâu thì Ngài nhớ túc mạng thông. Đó là quá nhiều ha. Trong tăng chúng nơi đạo tràng của Ngài Đại Sư Huệ Tư thì cái phần thuyết giảng kinh pháp, Ngài Trí Khải là một vị đệ nhất giảng sư, giỏi ghê không? Mới có 20 tuổi mà tham học ở nơi Ngài Huệ Tư mà trở thành một vị thuyết pháp giảng sư đệ nhất, là quý vị biết giỏi vô cùng. Một vị thuyết pháp giảng sư đệ nhất là có nghĩa là phải thông hết kinh luật rồi. Khi mình ngồi ở trên cái cái bảo tòa, người ta hỏi một cái gì mình cũng phải biết hết. Hiểu không? Một hôm đại sư Huệ Tư gọi ngài đến và bảo rằng ông có duyên với nước trần nên đến đó để làm lợi ích cho chúng sinh. Bởi vì quý vị nên nhớ, có nhiều khi thầy của mình là những bậc đã thông rồi, nhiều khi biết rằng ở nơi nước đó người ta có duyên với mình đến được độ. Quý vị nên nhớ, có những bậc tu sĩ không phải nơi đâu mình cũng thuyết pháp mà người ta nghe đâu, người ta không có duyên nên không có nghe, phải không? Có duyên người ta mới nghe. Do đó thầy của mình là cái người mà họ biết rằng cái căn cơ của mình nó hợp với cái duyên lúc nào chỉ mình đi gì đó, để mình nương theo đó để mình độ chúng sinh. Chẳng hạn như bây giờ thầy ở San Diego, thầy có duyên với chúng sinh San Diego, nhưng mà nếu mà thầy đi một cái nơi nào khác như thầy qua Tây Tạng, làm sao thầy có duyên được, phải không? Tại sao thầy không duyên? Một là cái ngôn ngữ Tây Tạng, thầy là người Việt, sao mà thầy giảng đạo mà người Tây Tạng nghe được, tất nhiên mình không duyên, phải không? A Di Đà Phật. Như vậy thì mình, như thầy sanh ở trong cái người Việt Nam thì thầy có duyên với người Việt Nam, đúng không? Có nhiều gì người vị Phật tử mình sanh ở trong người Việt Nam mà mình đi cầu đạo ở đâu bên Hy Mã Lạp Sơn, những cái người mà nói những cái âm thanh mình không hiểu nó là gì hết, vậy mà mình đi nghe là nghe như thế nào? Quý vị học đạo, quý vị phải nghe để hiểu, phải không? Mình mới tu được. Chứ còn mình nghe mình không hiểu gì hết, quý vị học làm gì? Mình đến với vị đại sư đó không phải là mình làm cái người mà quỳ ở bên cạnh đại sư đó, mình đến để học cái đạo hay của vị đại sư đó. Mà mình không thông hiểu cái âm thanh của người đó thì làm sao mình nghe, phải không? A Di Đà Phật. Thành ra quý đại chúng là người Việt Nam thì quý vị có nhân duyên với người Việt Nam. Mình đi nghe pháp thì nghe những vị sư nói âm thanh của Việt Nam, chứ nói âm thanh của tiếng Anh quý vị cũng không hiểu, nói tiếng của Tây Tạng quý vị càng không hiểu, thấy không? Đúng không? A Di Đà Phật. Ngài Trí Giả đại sư dâng lời đến nước Trần, và tại đây ngài trụ trì tại chùa Ngõa Quan và tăng đàn giải chúng. Ngài Trí Giả đại sư trụ trì ở tại chùa Ngõa Quan ở Kim Lăng được 8 năm. Vào năm thứ 7 nhà Trần niên hiệu Thái Kiếp thì đại sư Trí Khải dẫn đồ chúng lên trụ núi Thiên Thai. Đó, quý vị thấy đầu tiên không phải vị tăng sĩ nào ở nơi đó là ở hoài, dù khi cái duyên của mình ở đó độ chúng sinh đầy đủ rồi mình đi. Chẳng hạn như bây giờ thầy thí dụ thầy ở San Diego, một ngày nào đó thầy giải thiền mà thầy hỏi gì nào cũng minh tâm kiến tánh hết, thầy ở đây làm gì, phải không? Thì thôi thầy đi nơi khác, có những người là chưa minh tâm kiến tánh để thầy tiếp tục thầy giải, đúng không? Quý vị đã được độ rồi thì quý vị tự tiến, tự mình mà tiến tu. Thầy đi nơi khác thầy độ những chúng sinh mà họ chưa biết A Di Đà Phật. Khi mà lên trên cái núi Thiên Thai thì ngài lại gặp một cái vị đại sư tên là Định Quang. Bây giờ Định Quang gặp ngài vui cười và nói rằng cái ngọn núi này nó thuộc về Kim Địa, tôi đang ở. Còn của ông á, nó thuộc về Ngang Địa, nó ở phía Bắc, ông hãy qua phía Bắc mà ở. Như vậy thì quý vị thấy rằng trong cái cuộc hoằng pháp độ sinh của các chư tăng, nó đều có duyên hết, chứ không phải tự nhiên mà độ được đâu, phải không? Chẳng hạn như một ngọn núi bên Thiên Thai nó chia ra sang Đông Tây Nam Bắc. Cái vị mà đang ở cái chỗ chánh là ngài Định Quang đại sư, ngài nói đây là Kim Địa, là chỗ ta. Có nghĩa là cái quả của vị Đại Quang đại sư nó lớn hơn mới Kim Địa, phải không? Còn cái quả của ngài Đại Trí Khải đại sư nó nhỏ hơn, gọi là Ngang Địa, đúng không? A Di Đà Phật. Bây giờ thì Trí Khải đại sư mới về cái phía Bắc ở trên ngọn núi Thiên Thai và ở và trụ trì nơi đây. Một ngày kia ngài có dịp đi đến Kinh Châu ở Ngọc Tuyền. Bây giờ thì đến đó thì nơi đó không có ăn khóc, do đó ngài không có chỗ nào để ngài trú ngụ hết. Ngài dòm ở cái cây bên đường, cái cây quá to, mà ở trong cái cây nó lại có cái hốc lớn ở trong nữa. Thành ra ngài mới đưa người trong cái hốc đó để ẩn thân và cũng để tu thiền. Thì khi mà ngài vào trong cái hốc đó ngồi tu á, thì có một con rắn mạng xà rất là lớn, nó dài khoảng 10 trượng, nó tự nhiên nó lợi nó quấn xung quanh cái cây, làm như nó quấn không cho ngài tìm cách ngài ra, và nó há miệng về hướng của ngài, nó phun cái nọc khí của nó vào trong người của ngài. Thì Ngài lại thấy rằng muôn dạng cái thiên binh, dạng mã của loài ma đó, linh tinh quỷ mị nó hiện tới, nó dùng tên, nó dùng đá, nó chọi Ngài. Nhưng mà ở đây thì Ngài là cái người chân tu chân thật, thành ra Ngài không sợ. Bởi vì Ngài không sợ, thành ra những cái cung tên đá này kia nó không hại được Ngài. Quý vị mà quý vị tu đó, mà quý vị thấy ma nó lại đó, mà quý vị sợ đó, là nó sẽ làm cho quý vị sao? Quý vị thất thần và nó sẽ điều khiển quý vị. Nhưng mà nếu ngược lại mình thấy ma, biết rằng cái đó là một cái tướng giả dối, nó không phải là tướng thật, thì tự nhiên nó tan biến. Hay là những cái cung tên hay đá mà chọi mình, nó làm không hại tới bản thân của mình, hiểu không? Cứ như thế mà Ngài ngồi nhập định đến 7 ngày sau thì các loài ma này nó biến hết. Quý vị nên nhớ rằng trước khi mình thành đạo, mình độ những cái chúng sinh đó, thì mình phải tham thiền nhập định. Mà trước khi mình nhập định mà mình thành đạo đó thì loài ma mới đến. Giống như là Ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật khi ngồi dưới cỏ cây Bồ Đề 49 ngày thì sao? Thiên ma 3 tuần nó dẫn 3 cô con gái rất là đẹp đến, phải không? Rồi biết bao nhiêu là vọng lượng minh linh tinh nó đến để nó quấy phá Ngài. Đến đổi mà nó còn hiện ra con chúa Gia Du Đà La nữa mà. Nó hiện ra tới La Hầu La là con trai của Ngài nữa mà. Con chúa Gia Du Hầu La thì đến bên nói rằng: Thái tử ơi, Ngài đã ra đi 6 năm rồi. Tình thương của em đối với Ngài vẫn không có suy xuyển. Em Ngài đợi đem mong. Bây giờ Ngài đang ngồi ở nơi cõi cây này tu, thành ra em nhớ em từ ở nơi kinh thành đến đây thăm Ngài. Thôi Ngài hãy rời khỏi cái cõi cây Bồ Đề đi, trở về sống với em, với con. Nhưng mà loài ma chứ đâu phải là công chúa đâu. Nó hiện ra tới người thân của mình để nó dụ mình ra khỏi cái nơi tu. Quý vị thấy chưa? Rất là nguy hiểm. Bởi vì trong cái cuộc đời của mình, cái người mà làm cho mình xáo động nhất là những người thân bên cạnh của mình. Mà ma nó hiện trong người thân là mình không có trí huệ là mình phải chịu thua thôi. Thấy không? Nó hiện con chúa Gia Du Đà La, nó hiện Long Hầu La là con trai của Ngài đến để mà kéo Ngài ra khỏi cái đường tu. Thì quý vị cũng thấy ma nó kinh hồn. Khi mà cảnh ma vừa hết thì đêm đó Ngài đang nhập định, thì bỗng thấy hai cái người mặc bộ đồ rất là uy nghi như là đế vương đến cung kính thưa với Ngài rằng: Kính bạch đại sư, con là Quan Vũ, cuối đời nhà Hán. Bởi vì Tào Tháo thì bất nhân, Tôn Quyền thì tự cố thủ, nên con là nghĩa thần của nhà Thục Hán. Con mong được khôi phục cái ngôi vua nhưng không được tội nguyện. Khi chết đi, con được nhiều công đức nên được làm vua ở núi này. A Di Đà Phật, quý vị thấy không? Quý vị biết Quan Vũ không? A Di Đà Phật, quý vị biết Quan Vũ ha? Phò ai? Lưu Bị đó, A Di Đà Phật đó. Quý vị thấy không? Chết đi rồi nhờ có những công đức thành ra được làm cái gì? Sơn Thành, là vua núi phải không? Sơn Thành. Hôm nay tại sao Đại Đức Thánh Sư lại đến nơi này? Vị Quan Vũ hỏi Đại Sư Trí Khải đó. Trí Khải Đại Sư đáp rằng: Bằng tăng muốn ở đất này mà kiếm cái lập cái đạo tràng để đền ơn sanh thành của cha mẹ. Quý vị thấy các chư tăng á, chư tăng hầu hết là người nào cũng có sự hiếu đạo. Các ngài luôn luôn tưởng nhớ đến công đức của cha mẹ sanh thành. Bởi vì ngày hôm nay mà các chư tăng mà được thành đạo, được đắc đạo cũng nhờ công ơn sanh thành của cha mẹ. Do đó cái công ơn này không bao giờ các chư tăng quên hết. Do đó quý vị thấy rằng Trí Khải Đại Sư muốn ở tại nơi đất đó để kiến lập một ngôi chùa để mà hồi hướng đến cho cha và mẹ của mình. Bây giờ thì Quan Vũ thưa rằng: Đệ tử sẽ cùng Tử Huỳnh huynh đệ dưỡng chùa cúng dường, xin thầy chờ 7 ngày sẽ có. Quý vị thấy Sơn Thành cũng dữ ha, cũng có nguyên quý chứ. Quý vị thấy đâu phải là chỉ có cái người bình thường cúng dường cho các chư tăng đâu, chư thiên cũng cúng đồ ăn, các Sơn Thành cũng cúng chùa. Nó nhớ điều đó. Ở đây Quan Vũ cúng chùa cho Trí Khải Đại Sư này. Khi mà 7 ngày vừa qua thì Trí Khải Đại Sư Ngài xuất định, Ngài thấy một ngôi chùa rất là xinh đẹp. A Di Đà Phật, thành lực của chư thành cũng cao lắm quý vị à. Ngài liền dẫn đồ chúng vào ở. Bây giờ thì Quan Vũ liền quỳ xuống xin quy y Tam Bảo. Quý vị thấy không? Mình bây giờ mình gần chùa, gần các chư tăng đại đức, mình không chịu quy y Tam Bảo, đợi giống như Quang Vũ lúc chết rồi mới quy y Tam Bảo. Quý vị còn sống hãy thực hành quy y Tam Bảo để mình có phước báo, đừng đợi khi mà chết. Đây là Quang Vũ nhờ còn cái phước làm vị sơn thần, thành ra mới hiện hình người, mới cầu quy y Tam Bảo được. Nếu mà quý vị chết, quý vị vào trong cái loại mà thập tội cô hồn chúng sinh, làm sao quý vị quy y Tam Bảo được. Do đó mình còn sống, mình nên tìm cách quy y Tam Bảo. Đây là một cái phước duyên và hạnh ngộ thắng lợi của cuộc đời mình, đừng bao giờ bỏ ra qua những cái thắng duyên này. Quý vị quy y Tam Bảo, dân theo cái ngũ giới, thì cuộc đời quý vị luôn luôn tràn đầy những phước báo và hạnh phúc. Nếu trong kiếp này nó chưa được thành tựu thì kiếp sau quý vị sẽ thành tựu. Tràng Ký Giả đại sư bèn truyền ngũ giới cho thần Quang Vũ. Năm 597 thì Tùy Dương nghe tên và kính mộ danh ngài, mới sai sứ đến rước ngài. Khi ngài đi đến cái chùa Thạch Thành ở tại Diệm Đông thì ngài dừng lại bảo Thị Giả rằng: mạng ta đến đây đã dứt, chắc là ta không thể đi tiếp được. Ngài nói xong thì ngồi xếp bằng xuống và miệng của ngài niệm đề kinh Vô Lượng Thọ. Ở trong cái kinh A Di Đà có nghĩa kinh Vô Lượng Thọ. Thì khi mà Thí Giả đại sư ngài biết ngài sắp mất rồi thì ngài ngồi xếp bằng xuống, ngài miệng ngài niệm cái đề kinh Vô Lượng Thọ. Thì bây giờ Phật quang phóng tới sáng cả rực cả một cái núi. Ngài bảo các đệ tử ngài rằng: kìa các ngươi có thấy không, thầy và các bạn của ta cùng với Quán Thế Âm Bồ Tát đến tiếp rước ta. À, quý vị tu mà được vậy quý lắm ha. Được chứ, ai tu cũng được hết. Chứ không phải là Trí Khải đại sư tu được đâu, quý vị tu quý vị cũng được. Nói xong thì ngài thì tịch thọ 60 tuổi. Thọ ít quá ha, 60 tuổi. Thường thường những cái bậc mà cao tăng đó, quý vị biết đó, các ngài không thích đến thế gian. Do đó khi mà ở trên mà sai các ngài xuống đó, các Đức Phật hay là Bồ Tát sai các ngài xuống đó, các ngài thì các ngài nó là hẹn trước cho con xuống chừng khoảng thời gian nhỏ là nghe con về nghe. Thường thường các ngài đâu muốn ở thế gian đâu mà ở lâu. Thành ra những vị cao tăng đắc đạo thường thường các ngài ở một thời gian rất ngắn, các ngài đi. Còn những người mà thích ở lâu á, ở lâu mà ở dài đó là phàm phu, nó ham cái cõi đời này, chứ còn thánh tăng đâu ai ham đâu, phải không? Anh Di Đà Phật. Quý vị ở đây quý vị còn hưởng ngũ dục thế gian, quý vị còn vợ còn chồng còn gia đình để yên vui với mấy ông tăng ăn chay nè, rồi chỉ thăm thiền nhập định thôi, ở đây hoài cũng ăn chay hoài à, ăn tàu hủ hoài chứ nói đâu, sáng tàu hủ kho chiều tàu hủ chiên, cái vậy làm để làm lợi hoài, phải không? Anh Di Đà Phật. Thành ra cái thân tứ đại này càng già nó càng mỏi mệt, thành ra các chư tăng hầu hết là muốn chết sớm. Khi mà mình trụ trì và mình độ được một số người rồi đó, nó đầy đủ duyên mình ra đi. Ra đi rất là tự tại. Cái chết của quý vị không tự tại, cái các chư tăng rất là tự tại. Tại vì các ngài đến đây vì cái bổn phận độ sinh, mà sự độ sinh nó xong rồi các ngài ra đi, phải không? Rất là tự tại, mục đích đã xong rồi. Đó là tiểu sử của Trí Khải đại sư. Bây giờ thầy vào cái phần chánh của phần tu, quý vị lắng nghe ha. Đây là lục diệu pháp môn. Cái lục diệu pháp môn này là một cái diệu pháp tu thiền căn bản do Trí Khải đại sư biên soạn để giúp cho chúng sinh trong đời mạt pháp nương theo đó mà tu hành và tiến đạt. Như vậy thì cái lục diệu pháp môn này không phải là tự Trí Khải đại sư suy diễn ra, mà là do những lời nói của Đức Thích Ca ngài để lại. Các chư tăng giờ đây có nói cái điều gì đi nữa, chẳng qua là nói lại, trùng tuyên lại những lời của Đức Bổn Sư Thích Ca. Chứ không có vị nào mà tự mình suy nghĩ ra những cái điều gì hay hết. Tất cả đều là lấy lại từ kim khẩu của Đức Phật, đúng không? Hay gì nào Phật? Nhớ khi xưa Đức Bổn Sư Thích Ca, khi mà ngài ngồi dưới cội cây Bồ Đề, ngài đã tu hành và suy niệm tìm ra cái phương pháp tu này. Phương pháp tu này nó rất là phổ biến trong dân gian, do đó nó gọi là Như Lai Thiền. Tu thiền có hai loại. Một là Như Lai Thiền, là nó nằm trong nó nằm những pháp môn tu ở trong cái kinh sách. Quý vị đọc kinh sách, quý vị thấy pháp môn tu, đó gọi là Như Lai Thiền. Nó có một loại nữa là Tổ Sư Thiền. Tổ Sư Thiền là những vị tổ, họ chỉ truyền cho những cái người đệ tử đắc căn đắc ý với họ thôi. Đó là Tổ Sư Thiền. A Di Đà Phật cũng như các vị tổ mà truyền cái ngôi tổ lại cho đệ tử của mình và vị đó kế tiếp ngôi tổ, thì đó gọi là Tổ Sư Thiền. Hiểu ha? Như vậy thì quý vị nhớ có hai loại: Như Lai Thiền và Tổ Sư Thiền. Như Lai Thiền thì nó phổ biến hết ở trong nhân gian. Còn cái Tổ Sư Thiền thì nó chỉ mặc truyền giữa thầy và trò, nó không có phổ biến trong nhân gian. Cái phương pháp tu này thì nó gồm có 6 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất gọi là sổ tức. Giai đoạn thứ hai gọi là tùy tức. Giai đoạn thứ ba gọi là chỉ. Giai đoạn thứ tư gọi là quán. Giai đoạn thứ năm gọi là hoàn. Và giai đoạn thứ sáu gọi là tịnh. Nghe không hiểu gì hết ha, nhưng mà thầy giảng nó mới hiểu liền nha. Bởi vậy vì mới nhờ thầy giảng, chứ bằng không thì thầy đâu có công việc để làm, phải không? Quý vị cũng cho thầy công đức để thầy được ngồi giảng, phải không? Nếu mà tất cả quý đại chúng nơi đây mà nương theo cái phương pháp này để tu thì quý vị sẽ hàng ma, hàng các loài ma phiền não, linh tinh quỷ mị ở khắp thập phương thế giới, và quý vị sẽ thành tựu đạo quả niết bàn. Như vậy thì quý vị thấy là nếu không tu thiền có thành đạo không? Không thành đạo, phải tu thiền. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tâm của mình giống như tâm viên ý mã. Tâm giống như con khỉ đó, ý như con ngựa đó. Quý vị thấy con khỉ bao giờ nó chịu mày hiếp không? À, ý như con ngựa bao giờ nó chịu đứng nghe không? Nó cũng dậm, nó hí, nó làm đủ hết đó. Thì tâm quý vị cũng vậy đó. Quý vị ngồi ăn cơm, quý vị vậy với quý vị đầu óc nghĩ bên Việt Nam ha, nghĩ đâu quá ha. À, thấy miệng già cơm chứ đầu óc nó đi quá ha. Tâm viên ý mã mà. Ai cũng vậy hết á. Chứ không phải riêng quý vị. Cái đầu óc của mình vọng tưởng vô cùng. Ngồi đây nói chuyện với chồng, cười cười với chồng với vợ, cái đầu óc nghĩ đâu xuyên qua bên tiểu bang khác thăm những cái người bạn đó. Gì đó Phật. Nói đúng quá quý vị cười ha. Quá đúng là còn nữa. Bây giờ thầy giảng đến chữ lục. Lục đây đó là quý vị biết rằng là một con số. Nó quy theo con số đó để nó biết rằng cái giai đoạn từ step tu của mình. Chẳng hạn người ta nói gì cũ định, cũ là chính, phải không? Cũ định tất nhiên là chính cái định, phải không? Ở đây nói lục diệu pháp môn, tất nhiên biết là sáu giai đoạn tu. Thì sáu giai đoạn tu hồi nãy thầy đã đọc qua là gì? Là sổ tức, tùy tức, chỉ, phải không? Quán, hoàn, tịnh. Đây là sáu cái giai đoạn của lục diệu pháp môn. Bây giờ thầy nói diệu là gì? Diệu tức là diệu pháp, là con đường mà đưa đến cái chân như diệt đế niết bàn. Con đường này không phải là dành cho chư thánh chúng, mà con đường này dành cho quý đại chúng, cho những chúng sinh pháp tâm tu. Quý vị nào tu cũng đi vào con đường thánh chúng được hết. Bởi vì Phật từ đâu mà thành? Quý vị trả lời thầy nghe coi. Phật từ chúng sinh mà thành, chứ không phải Phật từ Phật mà thành. Hay là Phật từ chúng sinh mà thành. Nơi nào có chúng sinh là nơi đó sẽ có vị Phật tương lai. Phải không? Con đường này thì dành cho tất cả chúng sinh phát Bồ Đề Tâm, nhất tâm phát nguyện tu hành để đạt đến cứu cánh là giải thoát Niết Bàn. Bây giờ nói đến cái chuyện pháp môn. Quý vị nghe chữ môn là quý vị biết cái cửa. Pháp môn là cái cửa để mình đi vào đạo, phải không? Như vậy thì pháp môn là cái cửa khai thông các phương pháp tu hành để mà người tu nương theo đó vào trong đạo. Bây giờ nói hoàn toàn bốn chữ lục diệu pháp môn, nói cho đủ nghĩa là sáu cửa chánh môn. Chúng sinh tùy theo căn tánh mà chọn một trong sáu cửa này để nhập đạo tu hành, hàng ma phục đạo, thành tựu đạo quả niết bàn tịch tịnh. Như vậy thì cái thành đạo niết bàn quý vị thấy dễ không? Dễ lắm. Quý vị chịu tu thành đạo, quý vị nào muốn giải thoát cái giơ tay thì coi đây. À, thầy ngõ, quý vị nào có giải thoát không? Chắc chưa ha. À, nghe thì nghe cho nó vui vậy chứ giải thoát chắc chưa ha. Nhưng rồi quý vị sẽ giải thoát. Quý vị cứ lại đây mỗi lần mà đi chùa mà lễ lại đây nghe thầy dạy riết quý vị sẽ thoát hết. Bây giờ thầy xin giảng về cái phép sổ tức. Sổ tức tức là phương pháp căn bản để tu thiền. Hành giả nương nơi hơi thở mà đếm số, do đó lần lần tâm thanh tịnh mà nhập định. Giờ biết sổ tức rồi phải không? Tức là sao? Sổ tức là quý vị hít hơi vô, quý vị thở ra, khi mà hít vô mình đếm số, thở ra mình cũng đếm số. Đó gọi là sổ tức. Hiểu chưa? Giờ biết rồi ha. Nãy nghe không hiểu gì ha. Giờ biết rồi ha. Bây giờ theo cái kinh nghiệm của bản thân của thầy, thầy nhận thấy rằng cái căn cơ của chúng sinh không đồng. Có người thì quá thông minh phải không? Có người thì quá chậm lục phải không? Rồi trong hơi thở cũng vậy, có người hơi thở ngắn, có người hơi thở trung bình, có người hơi thở dài, đúng không? Mình phải biết chứ. Đó, thầy phân biệt, thành ra thầy mới chia cái sổ tức ra làm ba phần. Ở trong kinh thì không có dạy cái điều này, nhưng đây là cái kinh nghiệm của thầy. Do đó thầy lấy kinh nghiệm này thầy hướng dẫn cho quý vị. Chứ còn trong kinh chỉ nói sổ tức là tu theo phép đếm hơi thở thôi, chứ không có nói giống như thầy đang nói bây giờ. Cái này là thầy đem cái kinh nghiệm thầy chia sẻ cùng với quý đại chúng. Bây giờ một là sổ tức với người có hơi thở ngắn. Người mà có hơi thở ngắn á thì họ không thể đếm số lâu dài được. Do đó phương pháp này dạy những người có hơi thở ngắn như sau. Quý vị lắng nghe rồi một lát á, khi thầy giảng xong á, thầy cho quý vị 15 phút ngồi. À, vậy chứ sao? Thầy thuyết pháp là thường thường thầy cho quý vị thực hành, để cho quý vị tu. Một, quý vị nghe cho kỹ nha. Cái phương pháp một là người mà tọa thiền đó là phải ngồi bán già. Có nghĩa là quý vị ngồi xếp bằng, cái chân trái đưa lên chân mặt hoặc là chân mặt đưa lên chân trái, gọi là bán già. Kiết già là hai chân đang kéo vào nhau, gọi là kiết già. Là hai cái chân. Quý vị nào có thể, quý vị Bồ Tát nào đã thực hành cái bán già với kiết già cho thầy coi, cho quý vị đây coi thầy. Sư cô dự định, sư cô bà ra bà ngồi bán già cho quý vị đã trúng xem. Đâu bà tâm lên làm cho thầy khó vậy, cho lại chúng xem luôn bán già như thế nào. Quý vị nào biết ngồi bán già ra ngồi cho thầy coi, tự nhiên ra đây ngồi bán già để cho quý vị đại chúng coi. Đó bán già nè, ra coi ngồi tự nhiên ngồi bán già này. Ở đây là thầy thuyết pháp cho quý vị thấy rõ ràng cái cơ bản, để đưa cái cẳng lên, đưa cẳng gác lên trên cái đó là bán già đó. Đó là một như vậy. Hai là cái cẳng kia đưa lên, đó là đưa cẳng nó xuống, đưa cẳng kia lên, đó là bán già. Giờ nếu mà cái liên qua tọa hay gọi là kiết già đó, tịnh liên chắc chưa ngồi được ha. Hai cẳng phải kéo ngược lên, đưa lên hai cái bắp vế nha, tôi coi là kiết già. Thầy đang ngồi giảng pháp thì thầy không có thực hành cho vị xem được. Đó là dành cho những người còn khỏe mạnh. Còn đối với những người mà họ lớn tuổi hoặc là họ đau yếu á, thì có thể ngồi trên cái ghế. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng mình ngồi trên cái ghế nó rộng mà nó an toàn. Để chi vậy? Khi mà mình thí dụ mình tu đó rồi mình không còn thấy cảnh vật bên ngoài, mình không có thấy á, hiểu không? Kêu là ngồi cái ghế nó rộng để khi mình có lật, mình có ngã tới ngã lui, cái ghế nó cũng đỡ mình chứ mình không có thét xuống đất. Hiểu thầy nói chưa? Như vậy thì cái ghế mình đang ngồi đây không ngồi được. Tại cái ghế này khi mà quý vị ngồi mà khi mà cái ngoại cảnh nó mất rồi đó, quý vị nhập định nó bị té. Cái thân mình không còn điều không còn biết cảnh vật xung quanh, nó bị té. Thành ra nếu mà quý vị ngồi thiền mà lớn tuổi, mua một cái ghế nó rộng lớn, quý vị có ngã nghiêng đi nữa nó vẫn không té, hiểu chưa? Đó là cho những người lớn tuổi và đau yếu. Đó là một ha. Như vậy thì đầu tiên là sao? Phải ngồi tọa thiền. Bán già hoặc kiết già, người già hoặc người đau yếu thì ngồi trong cái ghế rộng, không an toàn, không té. Số 2, điều kiện thứ hai là khi quý vị ngồi đó, quý vị có thắt lưng đó, quý vị nới cái thắt lưng ra để cho thân mình nó nhẹ nhàng. Quý vị nào mà đang ngồi mà thí dụ có cái mình mặc quần đó rồi mình có duyên lịch đó, nới lỏng duyên lịch ra. Thứ ba là cái quần áo quý vị mặc lên phải rộng rãi, không có mặc chật. Mặc chật quý vị ngồi thiền chừng 15 phút cái là nó đã tê chân rồi, quý vị đứng dậy xả thiền nè. Hãy mặc cho nó được rộng rãi, nó dễ thở. Nhất là quý vị biết rằng mình thở không phải bằng mũi bằng miệng không, mà da mình cũng thở nữa. Hiểu chưa? Những cái da mình cũng thở nữa. Thành ra những người mà họ phỏng hết 3/4 thân thể là họ chết à. Cái thở nó không còn nữa họ chết, da cũng thở. Do đó mình nói lỏng mặc quần áo cho nó rộng rãi ra để da nó thở. Thứ 4, đặt tay trái bên dưới, tay mặt bên trên, hai đầu ngón tay đụng nhau ở vị trí dưới rúng năm phần. Cái rúng mình là đây nè, cái tay trái nè, tay phải nè, là đưa lên là hai cái ngón tay đụng nhau nè. Ở dưới rúng năm phần, ở dưới rúng bệnh chút đó, quý vị để vô cái nó vừa phải không? Vừa ngồi sắp bàn để vô nó vừa, thấy chưa? Dưới rúng năm phần ha, đó. Đây là cái điều kiện thứ tư. Điều kiện thứ năm, hít thật sâu vào, hít thật sâu vào. Trong trí quý vị tưởng tượng rằng tất cả những cái sự trong sạch ở trong cái trời đất vũ trụ này nó vào trong cái thân của mình. Thấy chưa? Hít thật sâu vào, trong trí tưởng tượng tất cả những cái sự trong sạch trong trời đất nó thấm vào ở trong cái châu thân của mình. Thứ sáu, chậm rãi thở ra, chậm rãi thở ra và tưởng tượng rằng các chất cấu nhiễm dơ bẩn ở trong thân mình nó tuôn trào hết ra bên ngoài. Đó là phương pháp mà quý vị làm cho thân mình nó trong sạch đó. Quý vị hành trì cái phương pháp này phải làm như vậy trước khi mình bắt đầu mình đến sống. Hiểu không? Quý vị hiểu hết chưa? Có gì quý vị nào không hiểu không? Có nghĩa là quý vị hít vô, tưởng tượng tất cả những cái khí trong sạch trong trời đất nó vào trong thân mình. Thở ra bằng mũi hoặc là thở ra bằng miệng cũng được. Tưởng tượng tất cả những cái chất cấu trượt trong thân mình nó tuôn trào ra ngoài hết. Làm như vậy 7 lần, hít vô thở ra 7 lần để cho thân mình nó được tốt đẹp. Đó là cái giai đoạn thứ 6. Giai đoạn thứ 7 là giai đoạn quý vị thấy cái đầu lưỡi mình không? Khi mà mình ngồi thiền đó, cái miệng mình ngậm lại chứ không có hả ra. Ngậm lại cái đầu lưỡi đưa lên ở trên cái nóc giọng, trên cái trên à. Đó, cái thứ 7 là quý vị ngậm miệng, đưa đầu lưỡi đụng nhẹ trên nóc giọng ở trong cái vị trí thoải mái. Có nghĩa là mình ngậm miệng lại, đưa cái lưỡi hơi lên chút, nhưng mà trong vị trí không phải là bắt buộc mà nó thoải mái, ngồi thấy nó rất là thoải mái, hiểu chưa? Nó có lời bắt buộc. Thứ 8, hít đầy hơi vào và đếm 1. Nghĩa là quý vị hít vào mà quý vị không thể hít được, có nghĩa là hít đầy hơi đó. Hít vào nè, 1. Thứ 9, chậm rãi thở ra bằng mũi, đếm 2. Hiểu chưa? Đó, hít vào đầy hơi, đếm 1. Thở ra chậm rãi bằng mũi, đếm 2. Giờ hiểu chưa? Đó là cho những người hơi ngắn. Họ chỉ 1, 2 là đủ rồi. Họ đi nhiều quá họ cho họ hơi ngọt, đúng không? Họ chỉ 1, 2 là đủ rồi. Đó là những hành giả nương theo pháp sổ tức hơi thở ngắn, 1, 2 mà hành trì. Hít vào 1, thở chậm rãi ra 2. Hít vào cũng từ từ, đầy hơi 1, thở ra chậm rãi 2. Hiểu hết chưa? Hiểu hết rồi ha, đây là những người hơi thở ngắn. Bây giờ với cái người sổ tức, với cái người hơi thở mà trung bình, với cái người tu mà có hơi thở trung bình thì họ có khả năng họ đếm số nhiều hơn, đúng không? Cái trung bình nó đếm số nhiều hơn. Như vậy thì cái người tu cái phương pháp này, họ thực hành những cái điều từ 1 cho đến 7. Có nghĩa là sao? 1 đến 7 nãy thầy giảng rồi cho quý vị nghe đó. Quý vị còn nhớ không? Trả hết cho thầy rồi hả? À vậy là Phật có nghiệp không? Thôi để thầy nhắc lại một lần nữa. Tất nhiên là những vị này sẽ nhớ những cái điều từ 1 cho tới 7. 1 là gì? Là ngồi tọa thiền bán già hoặc kiết già. Người lớn tuổi đau yếu thì ngồi trên ghế đàng hoàng an toàn. 2 là nới bớt cái dây thắt lưng ra. ba là áo quần phải rộng rãi, bốn là đặt tay trái bên bên dưới tay phải bên trên, hai đầu ngón tay cái đụng nhau ở dưới đúng năm phần. Năm là hít thật sâu vào trong khí, tưởng tượng tất cả những cái khí trong sạch của trời đất vào thân mình. Sáu, thở ra chậm rãi và tưởng rằng các chất cấu nhiễm dơ bẩn trong thân mình tuôn trào đã hết, phải không? Bảy, giai đoạn kế tiếp là ngậm miệng, đưa đầu lưỡi đụng nhẹ trên nắp giọng ở vị trí thoải mái, là bảy không? Đó, đứa gì làm từ 1 tới 7 như vậy đó. Rồi bây giờ tới 8 nè. Cái 8 với cái người mà sổ tức, cái hơi trung bình đó, khi hít vào đó, khi hít vào, hít đầy hơi vào, quý vị đếm, vừa hít vào quý vị đếm 1, 2, 3, 4 nè. À đầy hơi. Rồi quý vị bắt đầu thở ra, chậm rãi thở ra nè, quý vị đếm 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hiểu chưa? Hít vào 1, 2, 3, 4, 5. Thở ra chậm rãi 6, 7, 8, 9, 10. Hay không? À, quý vị hồi đó giờ cứ để chùa cứ tụng kinh hoài, bao giờ tu hết, thành ra không biết gì đâu. Thành ra rồi hễ mà ra ngoài đường mà người ta vừa nói tới tên mình, cái nghe tới tới người ta nói tên mình, không biết ta nói gì, cái mặt mày đỏ lòm lên sân si vậy, cung ta lại muốn đánh lộn rồi. Có tu đâu, phải tu cái này cái sân si mới từ được, hiểu không? Đó là thầy nói về cái đếm số. Nhưng mà bây giờ cái phương pháp này thực hành cho người tu tịnh độ cũng hay lắm. Tịnh độ là quý vị biết là những cái gì mà tu để mà cầu được giảng sinh về cái thế giới A Di Đà Phật, phải không? Gọi là tịnh độ tâm. Thì bây giờ trong cái phương pháp này thì người tu tịnh độ thay vì họ đếm số thì khỏi đếm số, quý vị hít vào đếm Nam Mô A, thở ra chậm rãi Di Đà Phật. À, quý vị thấy tự tại không? Thầy nói không, quý vị đã thấy nó thoải mái tự tại rồi, đừng nói chi mình ngồi mình hít thở. Hít vô Nam Mô A, thở ra Di Đà Phật. À, đó. Và quý vị nương theo đây để tu thọ tọa thiền mà ít lắm từ 30 phút trở lên. Công phu này nó lần lần nó đắc lực thì sẽ được kết quả rất là tốt đẹp. Rồi, bây giờ sổ tức với người có hơi dài. À, hồi nãy thầy hơi ngắn rồi ha, rồi hơi trung bình, bây giờ giới người có hơi dài. Bây giờ cái người hành giả mà thực hành cái điều người hành giả mà tu hành với hơi thở dài thì cũng phải thực hành từ điều 1 tới điều 7 như là pháp sổ tức của hơi ngắn và trung bình. Nhưng mà cách thở thì nó sẽ khác biệt như sau. Khi mà quý vị của những người mà hơi dài nó bị hít vô đầy hơi quý vị đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đã đầy hơi này. Khi quý vị thở ra chậm rãi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 có nghĩa là con số 10 nó du di vô và nó ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 là nó vừa ra, nó vừa tròn con số 10. Hiểu chưa? Tại vì hơi dài thì nó quý vị đếm tới 10 con rồi. Ở đây quý vị nào hơi ngắn giơ tay thì coi coi. À, thì vậy, quý vị biết chứ, hơi thở của mình, con hơi ngắn thì chỉ đếm 1, 2 thôi à, chứ không có vô nhiều được. Quý vị nào hơi trung bình? Quý vị nào hơi trung bình? À, con hả? Con thì chỉ đếm 1, 2, 3, 4, 5. Rồi thở ra 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, vị nào vậy là chỉ có hai vị hơi ngắn, một vị hơi trung bình. Còn như là hơi dài hết là quý vị phải đi hết số 10 à. Một lát là thầy thực hành cho quý vị à, nghe. Ở đây là thầy thuyết pháp rồi, quý vị phải thực hành chứ không phải thầy thuyết pháp cho quý vị về đâu. Quý sư cô ơi, đóng hết cửa lớn mà cho thầy đi. A Di Đà Phật, bây giờ cái pháp này nó vẫn thực hành đối với những người mà họ tu tịnh độ. Với cái người tu tịnh độ đó, hồi nãy hít vô cái người trung bình thì Nam Mô A, thở là Di Đà Phật. Nhưng mà với cái người hơi dài, Nam Mô A Di Đà Phật, thở ra Nam Mô A Di Đà Phật. Rõ chưa? Như vậy thì tại sao mà Trí Khải đại sư biên soạn để làm ra cái phương pháp tu này? Là tại vì phương pháp này nó đưa cho cái tâm ý của mình từ cái vọng khởi, vọng tưởng nó trở về cái vị trí thanh tịnh. Quý vị tập đến số cái mốt cái tâm quý vị không còn vọng tưởng nữa. Quý vị nương theo cái số đó, tâm quý vị từ từ nó yên lặng, nó an lành. Quý vị không còn vọng khởi nữa. Hiểu thầy nói không? Khi mà quý vị tu theo pháp này đó, lần lần những cái vọng lự phiền não đó, nó sẽ tan biến đi. nó đưa tâm quý vị trở về trạng thái an hòa và tịch tịnh. Đó gọi là tu. Cái phương pháp này nó đưa người tu thực hành chứng được cái tứ thiền, nó chứng được vô sắc định. Quý vị chứng được tứ thiền là quý vị lên cái cõi trời ở tứ thiền thiên quý vị ở. Quý vị mà chứng được vô sắc định, quý vị lên tới cái cõi trời vô sắc giới đó. Quý vị ở đây quá thật, mình ở thế gian thấp lắm nha. Sau cùng là quý vị sẽ đạt đến cái diệt tận định, diệt trừ tất cả kiếp sử phiền não, chứng quả A-la-hán. Như vậy thì quý vị từ phàm phu tu theo phương pháp sổ tức này, cái thân phàm mình bỏ mất mà lên cái bậc thánh. Như vậy thánh phàm là do ai? Do quý vị, chứ không phải do ở ngoài ta cho. Quý vị lại ở chùa quý vị cầu Phật hay là cầu Bồ Tát, cầu cho con chứng quả thánh A-la-hán mà cầu hoài vậy cũng không thành tựu nữa. Quý vị tu vậy mà quý vị thành tựu, thấy rõ không? Bữa nay bà cười ra bà hiểu rồi đó. Hồi đó giờ đi chùa cứ tụng kinh lễ Phật không à, không bao giờ nghe thầy giảng những cái phần này để tu hết đó. Thành ra quý vị bữa nay, bởi vì thầy nói bữa nay mưa bão ở San Diego mà lòng quý vị là thầy mới cho cái pháp tu này cho quý vị được ăn lại. Cái phương pháp sổ tức này thì nó đưa người tu từ đếm số hơi thở lần vào nhập định. Bây giờ trong cái cảnh tâm định sao? Thì khi mà quý vị mà đếm cái số mà lâu vậy đó, đến một giai đoạn cái tâm mình nó nhập định. Bây giờ trong cái cảnh tâm nhập định á, thì quý vị thấy sao? Quý vị thấy thân của mình tự nhiên nó an lạc, nó nhẹ nhàng. Thường thường mình thấy thân mình nó nhiều khi nó sôi động, nhiều khi nó nặng nề. Mà khi mà quý vị nhập định được rồi, thân quý vị nhẹ giống như gòn nhẹ, khinh an. Nó nằm trong trạng thái quý vị rất là thích. Thứ hai là cái mũi quý vị đó, tự nhiên nó mở được, quý vị ngửi nghe tất cả cái mùi hương. Nó thơm vô cùng tận, mà quý vị không biết cái hương đó đâu. Tại vì có thể là ở cõi trời nó phát ra quý vị đây, quý vị tại tâm thanh tịnh quý vị hửi được. Mà quý vị biết cái mùi hương mà thơm nhất ở thế gian đó, nó không phải là mạng rà la. Nó là cái hương ba lạc chiên đề. Ba lạc chiên đề là cái hương thơm nhất. Cái hương đó nó chỉ có ở trời thứ hai là Đau Lợi Thiên Cung thôi. Mấy cõi trời khác không có. Còn mạng đà la là thường thôi. Mang mạng đà la thì có màu trắng, màu đỏ, màu vàng, nó thường thôi. Nhưng mà ba lạc chiên đề là cái mùi nó xuất sắc nhất. Quý vị mà được thanh tịnh, quý vị ngửi được cái mùi này, quý vị thích lắm. Thành ra những người mà nhập định được, họ ngửi được mùi này, họ thích lắm. Thân của họ tự nhiên là an lạc vô cùng. Quý vị thấy rằng cái mùi dầu thơm ở thế gian nhiều khi có những cái mùi dầu thơm đắt tiền, quý vị hửi vô, quý vị còn thấy cái thân quý vị nó còn sảng khoái mà, phải không? Nói gì cái mùi hương ở cõi trời, nó làm thân rất là sảng khoái. Hồi nãy thầy dạy quý vị đưa cái lưỡi lên nóc giọng, từ ở trên nóc giọng mình nước miếng của mình nó nhiễu xuống ở trong cái đầu lưỡi đó. Mà cái nước miếng này nó thơm ngon, thanh mát. À, quý vị tu mà được này quý vị mê lắm á, thầy nói thiệt á. Quý vị tu mà được cái điều này rồi, thầy bảo đảm quý vị tu hoài không muốn đi. Nước miếng của mình mà nó thơm mát, mà nó ngọt thanh, nó ngọt thật ngọt. Cái mía mà quý vị quay cái nước mía đó mà về thôi, mà thay thế cái nước này cũng không được. Tại vì nó vừa từ cái nóc giọng nó vừa rớt xuống cái đầu lưỡi quý vị, nó tỏa ra hương thơm ngát hết và nó thanh mát. Chưa bao giờ mà quý vị được những cái điều này hết. Đây là cái cảnh giới mà do mình tu nó nhập định con. Nghe thích quá ha, thích không? Thích chứ. Ai không thích chuyện này mà ai không thích ha. Và đồng thời trong cảnh tâm nhập định, quý vị sẽ thấy rằng xung quanh mình một cảnh sáng màu vàng rực rỡ nó bao phủ xung quanh. Do tâm quý vị thanh nhẹ mà các cái bản tâm, tâm quang nó phát, thành ra nó thấy điều này. Bây giờ thì lục căn quý vị thông suốt, quý vị nghe một cái làm như là nghe một cái mở nhẹ trong cái lục căn, quý vị thấy là vị tâm mình nó thông suốt hết, nó nhẹ nhàng, nó làm như là mắt tai mũi lưỡi thân ý gì đó, nó làm như là mở hết, thông rất là thông nha. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái nhập định nó cũng quan trọng lắm. Hôm nay thì thầy thấy rằng nếu mà thầy giảng hết thì chắc chắn là không có đủ thời giờ rồi. Cái này mới sổ tức không mà gần tiếng mấy rồi, thấy không? Rồi nó còn lại tu tức nữa. Cái này mới lên sổ tức rồi tùy tức nữa, rồi còn 4-5 phần nữa. Do đấy hôm nay thì thầy chỉ tới đây thôi, để cho quý vị học tới đây thôi. Những lần kế tiếp nữa, những lần mà lễ kế tiếp nữa thầy sẽ giảng tiếp nữa. Thầy giảng lãnh tiếp, quý vị nào muốn học thiền thì quý vị phải tới nghe, thầy phải giảng tiếp. Thầy giảng cho nó xong cái lục diệu pháp môn này, quý vị sẽ mới quý cái phần này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.